Tình yêu mình dịch tiếng Pháp là amour, tiếng Anh là love. Nhưng mà những cái tiếng đó, amour, love và cái nghĩa nó không có được rõ lắm. Nó có nhiều nghĩa quá đi. Trong Hán Việt, tiếng Hán Việt có chữ ái. Chữ yêu là tiếng thường tiếng Việt, còn chữ Hán Việt là chữ ái. Tình yêu á, nó là tiếng Việt, dịch ra là ái tình, ái tình, tình yêu. Ở trong đạo Phật á, thì trong đạo buộc nó có cái danh từ gọi là ái dục. Dục tức là sự ham muốn, sự thèm khát. Tình yêu á có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Rất nhiều sự thỏa mãn. Tại vì con người nó có nhu yếu, thương yêu. Trong con người của mình nó có hai nhu yếu rất là sâu sắc, là hiểu và thương. Mình có óc tò mò, mình muốn hiểu, mình muốn tìm hiểu, cho nên con nít nó có hỏi câu này tới câu khác, hồi ba nó chịu luôn. Nó có cái sự tò mò muốn hiểu tại sao nó có những ngôi sao, nó có những cái mặt trăng, nó có những cái cây này, cây kia, tại sao vũ trụ nó vận hành như vậy, tại sao có con người, tại sao phải sanh ra đời làm gì. Thì có nhiều, rất là nhiều câu hỏi. Và mình có sự khao khát muốn hiểu. Đó là cái nhu yếu, một nhu yếu căn bản của con người. Và cái nhu yếu kia là nhu yếu thương. Nhu yếu thương. Hai cái nhu yếu nó giống như là khác nhau á. Nhưng kỳ thực nó có dính nhau. Tại vì nếu hiểu á, thì thương đàng hoàng. Không hiểu á, thì càng thương càng khổ. Cho nên tuy rằng hai nhu yếu khác nhau mà kỳ thực nó có dính với nhau. Cái chữ ái á, nó có nghĩa là yêu. Và trong khi mình yêu thì nó có liên hệ tới cái tâm của mình, nhưng mà nó cũng có liên hệ tới cái thân của mình. Yêu không phải là yêu bằng cái tâm không, phải yêu bằng cái thân nữa. Ví dụ như bà mẹ mà thương đứa con nhỏ của mình mà không có được ấm con, thì cái đó nó chưa đã. Tức là mình phải được ôm đứa con mình trong tay thì lúc đó mới được. Tại yêu không phải là chỉ yêu bằng cái tâm, cái thân. Người cha cũng vậy, người cha cũng muốn ấm đứa bé của mình trong tay, và đứa bé cảm thấy rất là được thoải mái, rất là hạnh phúc được ba mình ôm trong tay. Thành ra cái chuyện yêu nó có dính tới cái thân, chứ không phải là chỉ có cái tâm không. Và trong cái tình yêu nó có cái, nó cái gốc rễ về thân thể, nó có cái gốc rễ về sinh lý physiologic, là tại vì trong những cái loài động vật á, và kể những loài thực vật nữa, trong loài nào nó cũng có cái nhu yếu muốn được tiếp nối. Muốn được tiếp nối bằng những thế hệ tương lai. Đó là cái nhu yếu muốn được tiếp nối bằng con, bằng cháu của mình. Vì vậy cho nên ở trong cái cơ thể của mình, cũng như trong cái tâm hồn mình, nó có một cái sự thúc đẩy mình muốn được tiếp nối. Tức là muốn có con, có cháu để được tiếp nối. Procreation, muốn có con, có cháu. Và cái tình yêu nó có dính tới cái chuyện đó, chuyện rất là căn bản, là mình muốn có con. Thì mình là con trai cũng vậy, mình là con gái cũng vậy, nó có một cái nhu yếu muốn có con. Và cái hành động giao hợp giữa hai cái thể xác, bên đàn ông, bên đàn bà, bên đàn trai, bên đàn gái, là nó có cái mục đích đó. Nó có cái mục đích đó, cái mục đích làm ra những đứa con. Và trong khi hai thân thể nó giao hợp với nhau, thì nó có một cái cảm giác khoái lạc, cảm giác khoái lạc. Nhưng mà cái chiều sâu của nó, cái cảm giác khoái lạc, cái đó là cái sự thúc đẩy của sinh lý, và cái sự thúc đẩy đó nó có một mục đích ở trong đó, mục đích là làm sao để được tiếp nối, làm sao để có con. Thì mình phải thấy được cái điều đó. Thành sự giao tiếp giữa hai thân thể với nhau, nó có một cái mục đích nào đó. Mục đích đó thật là để có con. Chứ còn cái chuyện khoái lạc khi mà có sự giao tiếp giữa hai thân thể, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Nó không phải là tất cả. Và vì vậy cho nên coi cái chuyện phối hợp giữa hai thân thể như là cái mục đích của đời mình thì nó không có đúng. Cái mục đích của đời mình là phải có con, có cháu, nối dõi, tiếp nối mình. Và ở Á Đông người ta tin rằng đứa con mà không có con á, không có tiếp nối được gia đình, để cho gia đình mình nó bị, cái dòng giống của mình nó bị đứt đoạn, thì là đó là đứa con bất hiếu. Vì vậy cho nên muốn có hiếu thì phải lấy vợ, phải lấy chồng để mà có con để tiếp nối. Nếu không có sự tiếp nối tức là bất hiếu. Ta không có ai mà chăm sóc cái cơ nghiệp của tổ tiên để lại. Vậy cho nên sứ mạng của một con người là phải có con, phải có con để tiếp nối. Thì cái tình yêu á, cái ái tình á, nó có cái chủ đích đó. Và mình phải công nhận rằng nó có cái nền tảng sinh lý. Tình yêu nó có cái nền tảng sinh lý, và nền tảng sinh lý đó nó có một cái sự, nó trong đó nó có cái sự thúc đẩy để mình có sự tiếp nối bằng cách có con. Và cái hành động giao hợp giữa hai cái con người là có cái mục đích đó. Chứ còn nói là để có cái cảm giác khoái lạc thì cái đó là mình chưa thấy được hết tất cả vấn đề. Reproduction tức là mình tạo ra một thế hệ khác, nó giống như mình vậy, để tiếp nối mình đó. mà theo cái con đường tánh dục á, gọi là reproduction sexuée, tức là theo con đường tánh dục. Thì loài cây cỏ nó cũng vậy, loài cây cỏ nó cũng có cái khuynh hướng đó, nó cũng có âm dương, nó cũng có sự gia hợp giữa bên đực với bên cái, và nó mới thành trái được. Nhưng mà có những cái loại nó không có cần dùng, không cần tới tính dục, nó không cần gia hợp mà nó vẫn có thể tiếp nối được như thường, nó rất là lạ. Nó chia đôi ra thôi. Ví dụ một con tự nhiên nó, ví dụ như mình chặt là thành hai, thành hai con, hay là một cái tế bào tự nhiên một cái tế bào như vậy, rồi đến khi nó chín nó dài ra nó làm như vậy, rồi có một lúc nào đó nó đứt ra, nó thành ra hai tế bào riêng. Nó không cần phải có cái sự giao hợp, nó không cần phải có tính dục mà. Rồi đó là reproduction asexual. Có những cái loài cây cỏ, có những loài động vật nó như vậy. Thầy tu cũng là một cái loại vậy đó, nó có sự tiếp nối nhưng mà không cần phải có tính dục. Không cần cái vợ, chỉ cần có đệ tử thôi là có sự tiếp nối. Tại vì nơi thầy tu nó cũng có cái khuynh hướng, nó có cái nhu yếu muốn được tiếp nối. Nó có cái khuynh hướng làm cha, nó có khuynh hướng làm mẹ. Và mình phải biết cách mới được. Mình phải biết rằng mình cũng đang làm việc truyền tiếp nối của mình. Và mình có thể thỏa mãn được cái nhu yếu đó. Người thầy tu, mình làm thầy hay mình làm sư cô thì mình cũng làm được truyền tiếp nối. Không có bằng con đường tính dục. Nhưng mà mình làm bằng cái đường khác. Và như trong trường hợp thầy thì thầy tiếp nối bằng hàng triệu người, chứ không phải là bằng một vài người. Không phải là có vài đứa con mà có rất là nhiều đứa con. Mà nó cũng đem tới cái sự thỏa mãn, đem tới cái hạnh phúc rất là lớn. Tại mình biết rằng mình được tiếp nối. Và vì vậy cho nên không có cảm giác là bị chần đứng, bị bưng bít. Còn khi mà mình cảm thấy rằng mình bị chặn đứng, mình bưng bít, thì lúc đó mình có sự khổ não. Vì vậy cho nên người tu thường tự nói rằng mình cũng có thể thỏa mãn được cái thiên chức làm cha làm mẹ của mình bằng cách khác, không có bằng cái cách gọi là ta gọi là reproduction sex. Thương yêu, tình yêu nó có cái chức năng đó. Nó có cái chức năng đó. Và chỉ nói tới cái đó không thôi á, thì cũng phải có cái đạo đức. Cũng giống như mình ăn cơm, cũng phải có đạo đức. Tại vì ăn nhiều quá nó có thể bể bụng, có thể bệnh. Vì vậy cho nên ăn cơm là thỏa mãn một cái nhu yếu căn bản, phải ăn như thế nào để đừng có bệnh tật, để đừng có bể bụng, ăn cho có chừng mực, thì cái gì nó còn có cái đạo hết, đạo tức là con đường, thì cái chuyện vợ chồng cũng vậy, chuyện tình yêu hoặc là tình yêu thể xác nó cũng phải có cái đạo đức của nó. Và điều này không phải là nó chỉ đúng trong phạm vi con người mà nó đúng trong phạm vi loài vật nữa, tại vì nếu mà lâu thôi thì có thể giết nhau, cắn nhau, giết nhau, những con cọp, những con nai, những con sư tử có thể giết nhau khi mà tranh một con cái. Và vì vậy cho nên nếu mà nó muốn an lành thì nó phải theo một cái đường, một cái luật nào đó. Thì trong 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 cái loài động vật nó cũng có những cái quy luật của mình có thể gọi là tình yêu được. Vì vậy cho nên con người văn minh là phải để ý tới cái đó nhiều hơn nữa. Nếu mà mình tà dâm á, mình phạm giới tà dâm á, thì làm tan nát cái đời của người khác, cái gia đình khác và chính cái gia đình của mình nữa. Vì vậy cho nên tình yêu nó phải có cái quy luật, nó phải có cái đạo đức. Người tu cũng có cái nhu yếu thương yêu. Người tu cố nhiên là có cái khuynh hướng muốn hiểu rồi, mà hiểu tới cái chỗ cao nhất là giác ngộ vô thượng bồ đề. Và thương yêu tới chỗ cao nhất á, là độ tất cả chúng sanh. Thì người tu cũng có cái nhu yếu thương, mà thương theo cái kiểu từ bi, mà không cần phải có dính líu tới cái chuyện ái dục. Và người tu cũng đi tìm sự thỏa mãn những cái nhu yếu sâu sắc của mình, như là người ở ngoài đời. Và những người không tu thì cũng phải theo một cái đường hướng đạo đức nào đó để đừng có tạo ra cho mình những cái đau khổ, những cái tuyệt vọng. Tại vì tình yêu có thể đưa tới tuyệt vọng, tự tử và làm tan nát hết. Vì vậy cho nên phải học thương như thế nào, học yêu như thế nào để mình có thể đem lại hạnh phúc cho mình, cho người mình thương, cho gia đình mình, mà đừng có đem lại những cái đổ vỡ, những cái tàn phá, những cái tan nát ở trong lòng mình, trong lòng người kia và trong cái gia đình, trong cái xã hội. Nó có cái đạo thương. Thì trong năm giới nó có cái giới thứ ba, nó thuộc về vấn đề liên hệ sinh lý giữa hai người với nhau. Thì trong giới thứ ba mình được học rằng là khi mà mình không có tình yêu sâu sắc và khi mà mình không có cái sự cam kết lâu dài và mình không có mục đích phối hợp với nhau để được tiếp nối trong cái thế hệ tương lai, thì mình không có đi vào cái chuyện ăn nằm với nhau, sexual intercourse should not take place without love, a long-term commitment. Và cái ước muốn được nối tiếp cái gia đình, cái dòng họ của mình. Nó là như vậy. Và khi mà sống theo, thực tập theo cái giới thứ ba đó, thì mình bảo hộ cho cái hạnh phúc của mình bảo hộ cho hạnh phúc của người mình thương, bảo hộ cho cái gia đình mình, bảo hộ cho tất cả những người khác. Cái giới đó là để phòng ngừa những cái khổ đau. Vì vậy cho nên khi mà mình nói tới tình yêu thì mình phải nói tới giới luật. Tại giới luật nó bảo hộ cho mình, nó cho mình đi đúng trên con đường thương yêu mà không có đem lại khổ đau, nó chỉ đem lại sự thỏa mãn, hạnh phúc mà thôi. Con người có văn hóa nhiều hơn là con vật. Và vì vậy cho nên cái tình yêu của con người có thể đem lại cho con người hạnh phúc rất nhiều, nhiều hơn. Tại con vật đó, nó nằm ở cái phạm vi thể chất, sinh lý nhiều. Còn con người nó vươn cao lên cái phạm vi tinh thần. Thành ra cái hạnh phúc con người nó lớn lắm, nó lớn hơn hạnh phúc của con thú rất là nhiều. Tại tình yêu có thể thăng hóa, có thể lên rất là cao, đem lại sự thỏa mãn rất là lâu dài, rất là bền bỉ. Còn những con vật nó đạt tới sự thỏa mãn của sinh lý rồi nó quên liền, và cái hạnh phúc đó nó không có kéo dài được. Mà trong ánh sáng của Phật học á, thì cái thân á, với cái tâm á, nó không phải là hai cái thực tại, hai cái thực thể riêng biệt. Cái thân tức là cái tâm. Mà muốn cho cái tâm đừng có khổ đau thì mình phải giữ cho cái thân không có bị khổ đau. Muốn giữ cho cái tâm nó tinh khiết á, thì phải giữ cho cái thân nó tinh khiết. Tại sự dơ bẩn của thân nó đưa tới sự dơ bẩn của tâm. Mà khi mà tâm mình dơ bẩn rồi thì mình không có hạnh phúc được. Tâm mình phải trong sáng, phải không có những cái vết nhơ thì mình có hạnh phúc được. Mà nếu cái tâm mình, muốn cho cái tâm mình được trong sáng mãi mãi, được không có, không bị cái vết dơ, thì mình phải giữ cho cái thân. Tại cái thân trong giáo lý đạo Bụt, cái thân tâm là nhất như, thân tâm là một. Khi người kia không có, khi cái người kia không có kính trọng cái thân của mình, thì người kia cũng có kính trọng cái tâm của mình. Khi người kia khinh khi cái thân của mình, thì người kia cũng khinh khi cái tâm của mình luôn. Và khi mà có sự khinh khi rồi thì không có tình yêu đàng hoàng. Đó chỉ có dục thôi, không có ai. Bởi vì cho nên mình thương ai á, mình kính trọng cái tâm của người đó, và đồng thời mình cũng kính trọng cái thân của người đó. Tại mình không phải là một cái đối tượng của thèm khát của người kia. Mình không phải là một món hàng để người kia mua để mà sử dụng, làm thỏa mãn cái nhu yếu của họ. Rồi tình yêu nó là cái gì cao quý hơn rất là nhiều, là sự thỏa mãn sinh lý. Cái điều đó mình phải thấy rất là rõ. Thỏa mãn sinh lý chỉ là loài vật thôi, nhưng mà loài vật nó có thể đi cao hơn như vậy, huống hồ là loài người. Cho nên mình cương quyết không có để cho mình trở thành ra cái món hàng tiêu thụ của người khác. Mình cương quyết không trở thành ra cái đối tượng của sự tiêu thụ, của sự thỏa mãn những cái dục vọng của người khác. Mà nếu mình không làm như vậy thì mình không có kính trọng mình, không có tự kính trọng mình. Và khi mình không có kính trọng mình thì người kia không có bao giờ sẽ kính trọng mình hết. Và như vậy tình yêu đích thực không thể nào có. Tình yêu đích thực là khi nào có sự cung kính. Mà trong truyền thống Việt Nam á, là vợ chồng là phải kính trọng nhau, tương kính như tân. Đó là bốn chữ ở trong truyền thống Việt Nam. Tương kính như tân, tức là kính trọng nhau như là những người khách của nhau vậy, không có được sốt sàng. Khi mình thay áo, mình cũng không có thay một cái sốt sàng trước mặt người kia, tuy rằng mình là vợ chồng với nhau rồi. Mình phải đẹp, mình phải có lễ độ, mình phải kính trọng người kia. Và muốn kính trọng người kia thì mình phải tự kính trọng mình. Mình đối với cái thể xác của mình, mình có sự kính trọng thì mình mới kính trọng cái tâm hồn của mình. Và khi mình kính trọng mình được rồi thì người kia mới có thể kính trọng được mình. Còn nếu mà mình coi thường mình, coi thường cái thân của mình và cái tâm của mình, thì sẽ đến lúc người kia sẽ coi thường cái thân của mình và cái tâm của mình. Và mình không để mình thành một món hàng của người kia. Cái điều này rất là quan trọng. Nếu không thì nó sẽ có cái sự khinh thường, cái sự coi rẻ, cái chuyện lợi dụng, cái chuyện xài xẻ và cái chuyện vứt bỏ. Khi mà họ không quý trọng thì họ sẽ vứt bỏ. Họ vứt bỏ cả thân, cả tâm của mình. Thì như vậy đó phải là tình yêu. Đó là sự đối chác, những món quà. Điều này rất là quan trọng. Có những cái thể xác bên ngoài có vẻ hấp dẫn, làm cho người ta mê. Nhưng mà đến khi người ta tới gần, tới chung thì ta khám phá ra những cái rất là tiêu cực, những cái xấu ở bên trong. Và người ta cảm thấy rằng người ta không có kính trọng, người ta không có triều mến, người ta không có thương tiếc, người ta không có quý trọng. Vậy vậy cho nên tình yêu nó chết liền lập tức, nó yếu, nó chết yếu rất là mau. Vậy vậy cho nên cái bóng sắc ở bên ngoài là mình phải cẩn thận. Và nhiều người sử dụng cái bóng sắc bên ngoài để chinh phục. Mà chinh phục xong rồi thì bắt đầu nó có sự đổ vỡ. Tại vì sớm muộn gì người ta cũng sẽ thấy sự thật. Vì vậy cho nên mình phải có cái giá trị của con người của mình. Và chính cái giá trị đó, cái đẹp đó từ trong ra ngoài, nó sẽ làm cho cái tình yêu nó bền vững lâu dài. Vì vậy cho nên cái bóng sắc không, nó không có đủ bảo đảm. Nó cần phải có cái đức hạnh, nó cần phải có cái tài năng, nó cần phải có sự chung thủy, nó cần phải có sự hạnh phúc, nó cần có cái khả năng sống hạnh phúc và có thể giúp được cho người kia sống hạnh phúc. Thì có những cái đó thì bảo đảm tình yêu nó sẽ bền vững, nó kéo dài. Và những cái đó là những cái mình có thể tu tập, mình có thể chế tác, mình có thể làm giàu cho con người của mình. Đứng về phương diện kiến thức á, thì mỗi ngày mình càng có thêm kiến thức rộng rãi, sâu sắc. Đứng về phương diện đạo đức thì mỗi ngày mình càng có nhiều thương yêu, hiểu biết, nhẹ nhàng, tự do. Thì những cái đó là mỗi ngày đều mình do sự tu tập mà mỗi ngày mình làm giàu cho cái con người của mình. Và khi mà mình được giàu có đứng về phương diện đó rồi á, thì mình sống của mình cũng có đủ hạnh phúc. Và khi mình sống với một người khác thì mình làm hạnh phúc cho người đó. Và do đó cái liên hệ giữa hai người càng ngày càng bền chặt, càng đẹp đẽ. Thì tình yêu đích thực và tình yêu lâu dài nó chỉ có thể có được trong cái trường hợp đó. Còn khi mình cưới người ta về rồi mà mình khám phá ra đây là một cái thùng rỗng, không có gì ở trong hết, thì mình sẽ vứt cái thùng đó ra ngoài trong một vài tháng. Dù bên ngoài có sơn son, thép vàng, nó rất là hấp dẫn, nhưng bên trong nó rỗng tích, nó không có hạnh phúc. Nó toàn là những cái chất độc ở trong, chất độc tham, sân, si, đủ thứ hết. Mà rước về là cực lắm. Ta nên phải cẩn thận, đừng có bị mê hoặc bằng những cái bóng sắc bên ngoài, bằng những cái lớp sơn bên ngoài. Bây giờ trong các tiệm bán cosmetic họ bán toàn là thứ sơn để mình đeo và mình sơn cái bên ngoài. Có chi cho nên mình phải biết cẩn thận, tại vì cái bên ngoài á nó có thể làm cho mình lầm. Thì trang bị một cái bên ngoài giống như là để câu người khác, giống như một người đi câu đó, họ phải móc vào một con mồi vào trong cái cần câu họ mới thả xuống dưới nước được, và để hấp dẫn con cá không biết đó là cái mồi, tướng là thiệt, cắn vào một cái thì bị móc lên thôi, bị kéo lên. Và hiện bây giờ có những người họ làm như vậy đó, con trai với con gái họ điểm tô cho họ có cái bên ngoài để mình bị cắn câu rồi đó, thì mình chịu khổ suốt đời thôi. Và bây giờ họ đi câu đó, họ móc những con mồi bằng plastic nữa, mà những con mồi bằng plastic nó giống hệt những con mồi thật, nó ngon lành quá, nhưng mà cắn vô cái nó không có cái mùi vị gì hết mà bị móc vào cổ họng liền, rất là nguy hiểm. Mà loài người đang thực tập như vậy nhiều lắm. Cứ đi ngoài đường đếm có biết bao nhiêu cái tiệm bán đồ cosmetic là đủ biết à. Người ta không có trang bị cho người ta một cái nội dung. Người ta không có lo để người ta có cái nội dung của hạnh phúc, người ta chỉ trang bị cái bên ngoài thôi. Những cái áo, những cái quần, những cái màu son, những màu phấn, những cái loại nước hoa, mấy thứ đó là để đánh lừa người ta. Cho nên phải cẩn thận lắm. Và trước khi mình mình đi tới một cái cam kết đó, thì mình phải biết rõ cái người kia, đừng có vội vàng. Phải có thời giờ để biết rõ người kia, có cái nội dung của người đó như thế nào. Đừng có bị cái bên ngoài của người đó nó đánh lừa, rất là quan hệ. Và đừng để cho cái dục ở trong con người của mình nó làm chủ. Nếu mình để cái dục đó, tức là cái desire, cái desire, nếu mình để cho cái đó nó kéo mình đi thì mình sẽ hối hận. Mình phải giữ gìn cái thân của mình phải giữ gìn cái tâm của mình. Cái giáo dục ngày xưa của mình nó rất là kỹ về chuyện này. Mẹ dạy con, cha dạy con. Người ta có thể vượt qua một vài cái hàng rào của lễ giáo. Nhưng mà tới cái hàng rào quan trọng nhất thì người ta có thể dừng lại được. Như trong trường hợp của Thích Kiều á. Thì Thích Kiều biết là Kim Trọng đã thuê cái nhà ở sát nhà mình rồi. Và đã biết rằng đã có dịp nói chuyện với Kim Trọng rồi. Thì có cái bữa đó thì cả nhà đi ăn dỗ bên ngoài, thì Kiều mới giả bộ nhức đầu hay đau bụng gì đó ở nhà để có dịp qua chơi với Kim Trọng. Thì giữa hai nhà nó có cái hàng rào. Và có một cái chỗ đó nhấc lên những cái hàng rào để chung qua bên kia thì nó dễ thôi. Cho nên Thúy Kiều đã tháo cái hàng rào đó đi qua thăm Kim Trọng. Hai người đã thề thốt với nhau đã nói chuyện với nhau, đã đàn cho nhau nghe, đã nói chuyện tương lai, đã bàn về tương lai, đủ thứ hết. Nhưng mà đến khi Kim Trọng bắt đầu đánh mất cái lễ giáo, tại cái ái trong Kim Trọng đó, nó cái ái dục trong Kim Trọng nó bắt đầu nó bộc lộ ra đó, thì Kiều dừng lại được. Kiều dừng lại được tại Kiều đã vượt qua hàng rào, đã được nói chuyện người yêu, đã được đối trao những cái lời nguyện ước, đã được đàn cho nhau nghe, đã được làm thơ, đã được làm những cái đó. Nhưng mà đến khi mà Kim Trọng không còn đứng đắn nữa thì Kiều ngưng lại được, và Kiều không có cho Kim Trọng bước tới một bước nữa. Sóng tình dường đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lạ lời, hơi lạ lời rồi. Thì Kiều nói, anh đừng có làm như vậy. Tức là Kim Trọng muốn hôn hay làm sao đó, tại vì cô Nguyễn Du không nói rõ. Thì Kiều nói không có được, tại vì mình chưa làm lễ hỏi chính thức, thì làm cái chuyện đó nó sẽ tan nát sau này. Và khi mà Kiều dừng lại được như vậy và nói những cái lời rất là chính đáng, thì Kim Trọng nể, và Kim Trọng trở lại cái thái độ rất là cung kính hồi trước, cái giáo dục ngày xưa như vậy. Và thế hệ ba má của mình đôi khi cũng đã có thể làm những được như vậy. Tuy là có thể vượt một vài cái rào sơ sơ, nhưng mà đến khi gặp phải những chuyện đó thì họ đứng rất vững, tại vì họ được giáo dục rất là kỹ. Tại khi mình thất thân với người con trai rồi á, thì nó có thể có cái sự khinh khi. Nó có thể có sự khinh khi. Và nó coi thường mình rồi á, thì cái tình yêu bị đe dọa. Và vì vậy cho nên đừng để cho người con trai khinh thường mình, coi thường mình. Mình giữ thân cho thật tinh khiết. Ở trong thời gian đó thì tìm hiểu cho nó kỹ càng, coi thử anh chàng hay là cô nàng có những cái yếu tố nào của hạnh phúc, có sự vững chãi không, có khả năng hiểu mình hay không, và có khả năng thương mình hay không. Tại vì thương có nghĩa là lạ lời, là thỏa mãn những cái nhu yếu về thể xác. Thương không phải là như vậy. Cái đó chỉ mới là cái nhu yếu sinh lý thôi. Và nhu yếu sinh lý mà cũng không biết rằng cái đó, cái mục đích của cái sinh hoạt sinh lý đó là để có sự tiếp nối. Và chỉ nghĩ tới cái chuyện nhất thời lúc đó thôi, thì mình phải có đủ cái bản lãnh, đủ cái đạo đức để mà giữ mình. Và khi mình giữ mình thì mình giữ luôn cho người đó, mình bảo hộ cho mình thì bảo hộ luôn cho người đó. Khi mà người kia không có khả năng hiểu mình thì người kia cũng không thể nào có khả năng thương mình được và làm cho mình hạnh phúc. Cái điều này rất là rõ. Nếu mình nói chuyện với anh chàng cứ cướp lời mình, không bao giờ để cho mình nói trọn câu, thì làm sao anh chàng hiểu mình được? Và anh chàng đó mình cưới, mình cưới anh chàng đó thì mình sẽ khổ suốt đời. Thành phải đặt câu hỏi rất rõ là cái người đó có khả năng hiểu được mình hay không. Hiểu cái gì? Hiểu những khó khăn, hiểu những cái hoàn cảnh của mình, hiểu cái khổ đau của mình. Người đó có cái khuynh hướng, có cái nhu yếu muốn tìm hiểu mình hay không? Tại khi mình thương một người nào mà thương thật đó, thì mình rất là tò mò, mình muốn tìm hiểu cái người kia. tại có đừng có nhu yếu hiểu. Mình hỏi nhiều câu lắm, tại mình quá thật thương, thành ra mình hỏi hết, hỏi cả tông chi họ hàng, đường đi nước bước, muốn hiểu hết. Và khi mà cái người đó có khuynh hướng muốn tìm hiểu mình đó, và biết lắng tai nghe mình, khi mỗi khi mình giải thích cái điều gì đó thì biết người này được, người này có khả năng hiểu mình thì là hạnh phúc, là điều có thể có được. Còn nếu người đó không có cái nhu yếu đó và không có cái khả năng đó, không có khả năng nghe và không có khả năng mà hiểu, thì mình biết trước rằng lấy người đó là sẽ khổ suốt đời, rõ ràng như vậy. Ở bên Mỹ có anh chàng rất là đẹp trai và học cũng giỏi và có rất nhiều bạn gái rất rất là xinh, con nào con ấy xinh hết. Ấy vậy mà cuối cùng anh chọn một cái cô hơi đen và hơi thấp. Bà mẹ rất lấy ngầm, bà mẹ của anh rất lấy làm ngạc nhiên. Bà mẹ rất là ngạc nhiên, bà hỏi, này con, má thấy có nhiều đứa ngộ quá mà tại sao con chọn cái con nhỏ này nó hơi thấp, hơi đen. Bà đâu có nói chuyện với bọn đó mà bà biết, nhưng mà anh chàng này chơi với họ nhiều thành biết được cái bên trong của từng cô. Anh ta trả lời không được, nhưng một hồi đó, một lần sau bà hỏi thì anh ta tìm ra câu trả lời. Anh nói, tại nó hiểu con đó má. Tại anh chàng tuy là nhà khoa học nhưng mà cũng biết làm thơ. Và mỗi khi anh đọc thơ mấy cô kia dội, không có muốn nghe. Chỉ có cô này ngồi lắng nghe và hỏi về từng câu. Và làm cho anh ta rất là thích. Ví dụ mình là thi sĩ, mà người yêu của mình ghét thơ, không có muốn biết đến cái thơ của mình, thì người đó đâu phải là người cùng tâm, cùng đồng điệu đâu. Mà không có đồng điệu thì làm sao có hạnh phúc. Tại cái mặt nó trắng hơn chút, cái môi nó đỏ hơn chút, nhưng mà hoàn toàn không có để ý gì tới cái thơ của mình, không có hiểu được một câu thơ của mình, thì làm sao mình có hạnh phúc được. Thành ra anh ta chọn cái cô hơi đen hơn chút, hơi thấp hơn chút, nhưng mà có cái hiểu và có khả năng thương. Anh chàng đó là anh chàng bán phục. Thành ra mình phải nhớ, trong cái liên hệ giữa mình với người đó, mình phải có cơ hội để quan sát. Không phải là đi chơi, là chỉ để vui thôi, để ăn nhậu hoặc đi coi hát, hoặc là để âm nhạc hay để khiêu vũ, mà kỳ thực là mình phải có cơ hội để tìm hiểu cái người đó, đừng có vội vàng. Và mình chỉ có một sự cam kết nào đó khi mà mình biết rằng người đó có khả năng hiểu, có năng khả năng thương, người đó có thể làm cho mình hạnh phúc. Còn nếu không thì mình sẽ làm hư cả cuộc đời mình. Điều đó rất là quan trọng. Và cách hành xử của người đó, nếu mình là người có tu tập chánh niệm thì chỉ chơi với người đó một vòng hồ đó, mình có thể khám phá được rất nhiều rồi. Cái cách nói năng, cái cách lắng nghe, cái cách ăn uống, cái cách chơi, đi chơi, nó bộc lộ ra nhiều rất là nhiều về cái sự thật của con người đó. Bởi vì vậy cho nên mình phải học cái cách quan sát. Và trong gia đình mình cũng có mẹ, có cha, có em trai, có em gái, thì mình thường hỏi ý kiến những người kia đấy. Đôi khi họ có những cái thấy rất là sắc bén. Mình đôi khi mình không có được sáng suốt lắm, tại mình yêu mà, tại nó mình hơi không có chủ quan, mình không có thấy được cái sự thật. Còn những người kia họ đâu có yêu, vì vậy cho nên họ rất là chủ quan. Họ rất là khách quan. Họ thấy được những cái điều mà mình không thấy. Và đôi khi những cái bình phẩm của em trai, em gái mình chị mình, anh mình, ba má mình có thể rất gần với sự thật, cho nên mình phải lắng nghe những người đó. Đôi khi mình thấy một cái làm cho mình có cảm tình, mình không thấy những cái khác rất là tiêu cực, thì cái đó là rất là nguy cho mình. Mình phải cẩn thận lắm mới được. Một trong những cái thực tập của truyền thống là mình không có để cho người đó đụng tới mình, dù mình là con trai. Tại vì cái đó là nó thuộc về cái tùy giác, thân tâm là một. Nếu người ta không có kính trọng cái thân mình thì người ta không có kính trọng cái tâm của mình. Cái người kia phải thực sự kính trọng mình, và trong sự kính trọng đó phải có cái thân của mình. Người kia không có được xuồng xã, người ta không có thể chạm vào cái thân thể của mình, dù mình là con trai của mình. Đối với người Á Đông á, thì khi mà mình chia sẻ một cái gì sâu kín ở trong lòng á, tại trong lòng mình nó có những cái nỗi niềm mà mình muốn chia sẻ. Nhưng cái bản chất của người Á Đông á, là chỉ khi nào mình gặp một cái người thật là tâm đầu ý hợp á, mình tin tưởng hoàn toàn thì mình mới chia sẻ thôi, chứ không có thể nói cái điều đó với bất cứ ai. Cái người đó là bạn rất thân, mình tin tưởng thì mình mới nói ra những cái điều ở trong thầm kín ở trong lòng của mình. Thì đứng về cái thân thể của mình cũng vậy. Cái thân thể của mình chỉ có thể giao phó được cho người mà mình tin tưởng nhất ở trên đời mà thôi. Cái người mà mình muốn phát nguyện sống chung suốt cả cuộc đời của mình, thì mình mới giao cái thân của mình cho người đó. Còn nếu không phải là cái người như vậy thì người đó không có quyền động chạm tới cái thân thể của mình. Đứng về phương diện tâm á, thì có nhiều cái mình có thể chia sẻ với bất cứ ai. Mình có những ý kiến về chính trị, về văn hóa, về giáo dục, về giải trí, về âm nhạc, mình có thể chia sẻ với bất cứ ai. Nhưng mà những cái điều sâu kín nhất của tâm thì mình không có chia sẻ với bất cứ ai. Mình phải đợi khi nào gặp một cái người gọi là tri kỷ thì mình mới chia sẻ. Có phải như vậy không? Thì đối cái thân cũng vậy. Không có ai, không phải ai cũng có thể động được cái thân của mình. Nó có thể bắt tay là được. Nhưng mà đụng tới cái đầu của mình hay là cái ngực của mình là không có được. Con trai cũng vậy, thầy cũng vậy. Mỗi khi mà người đó không phải là người rất là thân mà đụng vào người của thầy, thầy cũng thấy khó chịu, không có cái sự cung kính. Và mỗi khi có một thị giả tới xoa bóp cho thầy, mỗi khi thầy nhức mỏi thì vì đó cũng phải chắp tay lại thở ba hơi thì mới bắt đầu xoa bóp. Tức là phải có sự kính nể. Kính nể không phải kính nể cái tâm của mình không, mà phải kính nể cái thân của mình. Nó rất là đẹp. Thì ví dụ như khi mà mình xoa bóp cho một người bạn của mình, khi người bạn của mình như là nhức đầu hay là đau cổ, thì mình cũng nên làm như vậy, rất là đẹp. Mình chắp tay lại, mình thở, rồi mình xoa bóp. Mình tỏ cái sự cung kính. Tại vì mình cung kính cái thân của người đó, tức là mình cung kính cái tâm của người đó. Đó là cái nền văn hóa Á Đông. kinh đô Huế hay là kinh đô Thăng Long ngày xưa, vua ở trong những cái nhà vua ở trong cung điện, và có một cái vùng đó mà cái người ngoài không có được đi vô được, không được đi vô, cái vùng đó gọi là Tứ Cấm Thành. Tứ Cấm Thành gọi là Forbidden City, và người nào vào đó mà không có được phép vua thì sẽ bị chém đầu. Tại vô đó có thể không được phép thì vô đó có thể giết vua, có thể thích khách giết vua. Tứ Cấm Thành thì cái thân thể của mình cũng vậy, mình có thể bắt tay được, mình có thể đôi khi, nhưng mà có một vài cái vùng ở trong cơ thể của mình là họ có thể động tới được, nhưng mà có những cái vùng trong cơ thể của mình nó là cấm, không được đụng tới. Nếu đụng tới là không có cái sự cung kính. Chỉ có một người thôi được đụng tới, đó là cái người mà mình đã cam kết sống chung với người đó suốt đời, trong cái ý hướng muốn thành lập một cái gia đình, muốn sinh con đẻ cháu cho cái sự tiếp nối. Đó là cái truyền thống rất đẹp của văn minh Á Đông, mà ở Tây Phương ngày xưa cũng có cái chuyện đó, ngày xưa cũng có như vậy. Và cái người đó, cái người nào mà không có cung kính mình mà đồng chạm tới những cái phần của thân thể mình mà cấm, thì người đó đáng bị chém đầu. Đáng bị chém đầu tức là nghỉ chơi luôn, nghỉ chơi luôn. Từ ra về sau là cấm cửa luôn. Đó là những cái nét đẹp trong truyền thống của văn hóa mình. Cái hạnh phúc mà do tình yêu đem tới nó có thể rất là lớn. Và khi mình là một người Phật tử thì mình phải học cho được thế nào gọi là cái tình thương chân thật. Cái tình thương chân thật là tình thương trong đó có những cái yếu tố là từ, là bi, là hỷ và là xã. Và trước khi mình cưới người đó, mình làm cái cam kết cho người đó, thì trong thời gian đó là để mình thực tập và chế tác, làm lớn lên bốn cái yếu tố đó. Mà nếu trong thời gian đó không có sự tiến bộ về bốn phương diện đó thì mình không có nên đi tới. Từ là gì? Từ tức là đem lại hạnh phúc, tức là cái khả năng đem lại hạnh phúc cho mình và cho người khác. Trong cái liên hệ tình cảm á, thì hai người có được hạnh phúc hay không? Nếu ngày nào cũng cãi nhau, nếu ngày nào cũng làm khổ nhau thì là không có từ. Và nhất quyết không, sẽ không đi tới sự cam kết. Mỗi khi gặp nhau là y như là muốn cãi lộn, không có hiểu nhau, không có khả năng hiến cho nhau cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái sự đồng chạm giữa hai cái thân xác với nhau nó không phải là tình thương, nó chưa phải là tình thương. Vì vậy cho nên khi mà ngồi với nhau, khi mà đi chơi với nhau thì có cảm tưởng là mình có hạnh phúc trong khi đi với người đó, trong khi ngồi với người đó, trong khi nói chuyện với người đó hay không. Và có hạnh phúc là mình biết liền. Không có cần phải có cái sự giao tiếp giữa hai cái thân thể với nhau. Không cần hôn nhau, không có cần nắm tay nhau, không có cần có liên hệ sinh lý. Mà sự có mặt của người kia, ngồi với người kia, ngồi không thôi, mà thấy có hạnh phúc. Đi chơi, đi không thôi, im lặng mà có hạnh phúc. Ngồi ăn cơm không có nói gì hết mà có hạnh phúc. Thì cái lúc đó mình biết rằng là cái tình yêu nó có cái chất từ trong nó. Tức là dâng hiến cho nhau cái hạnh phúc. Mà dâng hiến cho nhau hạnh phúc là cả một cái nghệ thuật rất cao. Mình nói một câu làm cho người kia có hạnh phúc. Mình có một cử chỉ săn sóc, hiến tặng làm cho người kia có hạnh phúc. Cái đó gọi là từ. Thử hỏi người kia có khả năng, có nói những cái câu làm cho mình hạnh phúc không? Có cái sự săn sóc, có sự nâng đỡ, có cái hành động nào để làm cho mình có hạnh phúc không? Nếu không có, thì không có từ, người kia không có từ. Rồi bi, bi là gì? Bi là làm sao để giúp cho người kia nó hết khổ. Người kia nó có những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái buồn phiền. Và khi mình ngồi gần người đó, mình làm cho người đó hết lo lắng, hết sợ hãi, hết buồn phiền, thì tức là mình có bi. Mà mình ngồi gần đó, mình ngồi với người đó có khả năng làm cho cái lo lắng, buồn phiền của mình nó đi mất, thì người đó là có bi. Còn người đó làm cho cái lo lắng, buồn phiền của mình càng lớn nữa, thì người đó không có bi. Bi có nghĩa là giúp lấy ra được những cái khổ đau của người kia đi. Mình tới với người đó, mình có cảm thấy bớt khổ hay không? Người đó có khả năng làm cho cái khổ ở trong mình nó tiêu tán bớt hay không? Thì người đó có bi. Mình cũng vậy. Thì những cái đó là những cái tu tập. Rồi đến cái hỷ. Hỷ. Tức là trong cái tình thương, trong cái liên hệ đó, hai người có niềm vui hay không? Hay là mỗi khi gặp nhau là cãi lộn, rồi khóc. Nếu không có yếu tố hỷ thì là không có tình thương đích thực. Nó chỉ có vật dục thôi, nó chỉ có ái dục thôi. Và nó không có cái niềm vui thật. Nó chỉ có sự đam mê vật chất, mà nó không có cái tình thương, cũng có cái hạnh phúc, nó không có cái niềm vui. Thương gì mà cứ cãi lộn hoài, cứ làm cho nhau khóc hoài, khổ hoài, thì cái đó không phải là tình thương đích thực, của tại nó không có hỷ. Và cuối cùng nó phải có xả. Xả tiếng Pháp gọi là equanimity. Tức là khi mà trong tình thương đó thì không có cái ngã nữa, không có sự ích kỷ nữa. Tất cả cái gì mà mình nói, mình làm là để cho cả hai đứa, chứ không phải là để cho mình. Còn khi mà nó lòi ra cái sự ích kỷ, người đó chỉ muốn thỏa mãn những cái nhu yếu của người đó thôi và mặc kệ mình, thì cái đó không phải là xả. Tức là không có sự kỳ thị phân biệt giữa mình và người đó nữa. Niềm vui là mình vui chung, khổ đau là khổ đau chung. Vậy vậy cho nên người kia khổ là mình thấy đó là cái nỗi khổ của mình tìm cách mình làm cho người kia bớt khổ. Thì lúc đó thì mới có xả. Và mình có cái nỗi niềm khổ đau, mình chia sẻ người kia ráng hết sức để giúp mình bớt khổ. Thì lúc đó, người kia nhận cái khổ của mình là khổ của người đó. Thì lúc đó mới có tình thương thiệt. Cái đó gọi là xả. Xả là non-discrimination. Nó không có kỳ thị nữa. Trong cái tình thương đích thực thì không có ranh giới giữa mình với người nữa. Nó không có sự lợi dụng. Và cả hai cũng có một tương lai chung. Cho mỗi người lo cái thỏa mãn cái nhu yếu riêng của mình và lợi dụng người kia để mình được thỏa mãn nhu yếu của mình, thì cái đó là hoàn toàn ngược với cái xã. Và mình cứ nhìn vào bốn cái kia, mình nhìn vào mình và mình nhìn vào người kia, có thứ là người đó có những cái bốn cái yếu tố đó không. Nếu không có thì thôi, xá dài mà đi cho rồi. Nếu có mà hơi ít thì mình tìm cách mình giúp cho người đó nó lớn lên. Mà 3 tháng, 6 tháng thấy không thấy có tiến bộ gì hết thì thôi cũng nên bye bye cho rồi. Còn nếu trong cái quá trình liên hệ như vậy mà bốn yếu tố này nó càng lúc nó càng lớn mạnh ở nơi mình với người kia, thì mình biết rằng mình có tương lai và mình có thể tin tưởng ở nơi người đó được. Và đây là cái lời dạy của Bụt. Bốn cái này gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm. Là bốn cái loại tình cảm mà nó có thể phát triển mãi mãi, lớn, càng ngày càng lớn. Nó không có biên giới. Tình này là tình không có biên giới. Tức là nó càng lúc càng hạnh phúc, càng lúc càng cao siêu. Thì hôm nay thầy chỉ nói sơ sơ cái đề tài tình yêu này á, phải giảng một năm mới hết, giảng giờ rồi giảng sơ sơ vậy thôi để cho các cháu biết để bắt đầu để mà nghiên cứu thôi. Một lát nữa thì mình sẽ tụ họp với nhau xung quanh hồ sen sau khi nghe tiếng chuông, và mình sẽ cùng đi thiền hành xuống dưới sơn hà. Trong khi đi thiền hành thì mình làm thế nào để đi cho có hạnh phúc? Tại vì có những người trong chúng ta ngày mai đã phải rời làng mai rồi. Và mình xin chúc cho, mình chúc cho tất cả các bạn thiền sinh mà ngày mai phải rời đó về nhà có rất nhiều hạnh phúc và duy trì được sự thực tập của mình ở trong đời sống chức nghiệp, cũng như trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội. Rồi mình sẽ hẹn gặp lại trong khóa tu sang năm. Sau khi ăn picnic rồi thì thầy không biết chương trình đêm lát nữa, các vị trong ban tổ chức sẽ tuyên bố. Nhưng mà tối nay mình sẽ có lễ mừng trăng lên ở tại sân thượng. Và sẽ có văn nghệ, sẽ có âm nhạc, sẽ có kịch, sẽ có trà, sẽ có nước ngọt, sẽ có bánh. Thầy hy vọng là có. Và hy vọng cái truyền thống này sẽ được tiếp tục lâu dài. Tức là một ngày tu là một ngày có hạnh phúc. Thì mình vui chơi như vậy, nhưng mà đó cũng là sự tu. Trong khi mình làm lễ mừng tăng lên, mình có hạnh phúc vì tăng thân đang có mặt với mình. Và mình đang đóng góp cái niềm vui cho tăng thân. Mình ý thức được rằng được sống với tăng thân trong giờ phút hiện tại, để có thể thực tập nuôi lớn những cái yếu tố từ bi, hỷ xả trong con người của mình, thì mình có thể làm hạnh phúc được cho nhiều người xung quanh mình bây giờ và sau này.